Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Ý Cha Được Nên. Bài cầu nguyện chung không phải là một bài cầu nguyện để chúng ta đọc như kinh nhật tụng, nhưng Chúa Giêsu muốn dạy cho con cái Ngài một mẫu mực cầu nguyện đúng đắn, để trong những giây phút tương giao với Ngài, lòng chúng ta vui mừng sung sướng vì không phải chúng ta cầu nguyện với con người hay với một vị thần vô tri vô giác, nhưng đang tâm sự với Cha chúng ta ở trên trời. Đây là bài cầu nguyện hết sức quan trọng, nên mỗi người cần dành thì giờ suy ngẫm để khi cầu nguyện thì lòng chúng ta cũng hòa theo ý nghĩa của lời mình cầu nguyện. Bài cầu nguyện chung Chúa dạy nhắc nhở chúng ta mỗi khi cầu nguyện, hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Cha trên trời, Đấng vĩ đại toàn năng, cũng là Cha yêu thương kỳ diệu, tâm thần hướng về Ngài với lòng tôn kính danh Cha cách đặc biệt, hướng về nước Cha với ước ao nước Ngài mau đến. Người cầu nguyện đúng ý nghĩa là người sống tích cực, thực hiện trách nhiệm mình khi còn trên đất, nhận thức rõ đời này là cõi tạm để không xây dựng cơ đồ phù du chóng tàn. Nhưng lòng người ấy luôn gắn bó, hướng về trời cao là nơi Chúa ngự, nắm bắt mọi cơ hội tích trữ của cải thiêng liêng trên trời. Đó là ý nghĩa của lời cầu nguyện, lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học tiếp lời cầu nguyện thứ tư trong bài cầu nguyện chung. Ý Cha được nên ở đất như trời. Thứ nhất, ý tôi và ý Chúa. Nếu chịu khó để ý, chúng ta sẽ thấy trong cuộc sống có vô vàn chuyện rắc rối xảy ra chỉ vì theo ý tôi thì... Ý tôi thường mạnh mẽ và chiếm vị trí ưu tiên. Trong gia đình, vợ chồng đôi khi cãi nhau vì ai cũng muốn ý mình phải được thực hiện. Kể cả trong những việc nhỏ nhặt như bố trí lại phòng khách, chọn màu sơn, chọn địa điểm đi chơi cuối tuần. Con cái còn nhỏ thì cãi nhau, gây gổ, tranh giành, thậm chí đánh nhau cũng chỉ vì không ai nhường ai. Ý tôi là tuyệt đối đúng. Điều đó cũng không ngoại lệ trong công việc Chúa. Tôi dâng chậu kiển quý cho nhà thờ trong dịp lễ Giáng sinh, nhưng phải để ở chỗ này. Tôi không chịu dâng hiến tiền bạc vì ban chấp sự đã không thực hiện theo đúng ý tôi. Tôi không đi nhóm ban ngành vì ban hướng dẫn không thực hiện kế hoạch tôi đã đề xuất. Tôi không ủng hộ việc đó vì đây là ý của anh A, chị B, chứ không phải ý tôi. Cái tôi luôn là số một. Mặc dù vẫn tự cho mình là không ra chi, nhưng hễ ai nói động đến mình thì lại bất bình, nổi giận ngay. Cái tôi là bất khả xâm phạm. Mọi rắc rối xảy đến trong cuộc sống phần lớn bắt nguồn từ chỗ cái tôi bị coi thường hoặc bị xúc phạm. Lời Chúa dạy người thuộc về Chúa phải đóng đinh mình trên cây thập tự với Chúa, nghĩa là người cũ của mình đã chết. Một người đã chết thì không còn ý muốn cá nhân. Tuy nhiên, trong thực tế, ý Chúa vẫn thường bị ý tôi lấn lướt. Chúa dạy dâng phần mười, nhưng ý tôi không muốn nên vẫn cứ xén bớt hoặc chỉ dân chiếu lệ. Ý Chúa dạy chớ bỏ qua sự nhóm lại, nhưng nhiều khi công việc làm ăn, học hành vẫn chiếm thế thượng phong. Ý Chúa muốn chúng ta chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, nhưng vì nhiều lý do coi dường như chính đáng, nên một số phụ huynh cũng như thanh niên thiếu nữ nhắm mắt bước theo ý riêng. Ý Chúa muốn chúng ta rao truyền danh Ngài, nhưng công tác truyền giảng hình như cũng chỉ dành cho một số ít người trong ban chứng đạo. Ý Chúa, ý tôi là một cuộc tranh chiến không thôi, nhưng đáng buồn thay khi nhiều người cầu nguyện ý cha được nên mà vẫn để cho ý tôi thắng hơn ý Chúa. Thứ hai, ý cha được nên. Khi cầu nguyện ý cha được nên, người cầu nguyện cần bày tỏ một tinh thần và đời sống vâng phục trọn vẹn. Khi miệng nói ý cha được nên, thì phải khẳng định như Chúa Giêsu yêu dấu đã từng cầu nguyện trong vườn Getsemane: Lạy Chúa, con quyết định không theo ý con, nhưng theo ý cha, xin ý cha được nên trên đời sống con. Vâng phục là một từ rất dễ nói, dễ hứa, nhưng rất khó thực hiện cho tốt. Thật dễ vâng phục khi cuộc sống được Chúa ban phước dư dật, khi sống trong thuận cảnh, hanh thông, khi ý Chúa và ý tôi dường như không có gì mâu thuẫn. Thế nhưng khi ý Chúa ngược lại ý tôi, thì tức khắc có một sự tranh chiến dữ dội, không biết nên vâng theo ý Chúa hay cầu xin Chúa thay đổi hoàn cảnh, thay đổi ý định theo ý mình. Chúng ta thường lý luận rằng Chúa là đấng nhân từ hay thương xót, chậm giận, giàu ơn, đổi ý không xuống tai vạ mà. Ngài không nỡ để chúng ta như vậy đâu. Nên xin Chúa cho con khỏi phải vâng theo ý Ngài, mà có thể đổi lại như thế này, thế này. Chúa Giêsu cũng đã từng kinh nghiệm sự tranh chiến này khi phải bước vào con đường thập tự. Sự tranh chiến căng thẳng dữ dội đến nỗi Thánh Kinh mô tả mồ hôi Ngài đổ ra như giọt máu. Cái tôi mang tính người của Chúa đã nài nỉ: Cha ơi, cha có nhiều phương cách để cứu rỗi tạo vật của cha. Vì vậy, xin cho chén này cất khỏi con. Chén này quá đau đớn, nhục nhã, nặng nề, khủng khiếp quá. Xin cho con khỏi uống. Dù liên tục đọc lào lào bài cầu nguyện chung rằng ý cha được nên, nhưng biết bao lần chúng ta đã biện luận với Chúa khi gặp trường hợp ý Ngài không phù hợp ý tôi. Biết bao lần chúng ta đã cố tình phớt lờ ý Chúa chỉ vì làm theo ý Ngài, thì chúng ta thấy mình bị thiệt thòi, bị ảnh hưởng đến lợi tức, thì giờ, sức lực, uy tín, danh dự. Biết bao lần chúng ta đã dập tắt tiếng nói của Chúa trong lòng mình chỉ vì cái lợi làm mờ lương tri. Chúng ta không thấy hết mọi khía cạnh của vấn đề. Với sự hạn hẹp của con người, chúng ta chỉ thấy trước mắt mà không thấy lâu dài. Chỉ thấy hiện tượng mà không thấy được kết quả chung cuộc. Kinh nghiệm của những cơ đốc nhân đi trước cho chúng ta thấy chưa từng có ai thuận phục ý Chúa, ngay cả trong những trường hợp chúng ta không hiểu được tại sao mà phải bị hổ thẹn thất vọng cả. Khi Chúa Giêsu quyết định thưa với cha: xin không theo ý con mà thuận theo ý cha, Ngài đã bằng lòng chịu treo mình trên cây thập tự, một hành động mà dưới mắt của con người Ngài đã hoàn toàn thất bại. Nhưng Kinh Thánh cho biết cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Theo Philip chương 2, từ câu 9 đến câu 11. Và qua kinh nghiệm đó, Ngài dạy chúng ta cầu nguyện xin ý cha được nên. Chúa là Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng vũ trụ và con người, là đấng đang tể trị cả hoàng vũ này. Ngài thấy hết, biết hết, và với bản tính yêu thương, Ngài luôn đem lại điều tốt nhất cho chúng ta, là những con cái yêu dấu mà Ngài cho phép gọi Ngài là cha. Lạy cha chúng con ở trên trời. Khi chúng ta đặt lòng tin trọn vẹn nơi Ngài, thuận phục ý Ngài hoàn toàn, không phải là sự chọn lựa dại dột, nhưng chính là khôn ngoan. Nhân gian còn nói lên kinh nghiệm sống rằng: cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Huống chi chúng ta là con cái của Chúa, đối với ý muốn của cha thiên thượng, cha trên trời. Hãy thuận phục ý Ngài cách trọn vẹn mỗi khi cầu nguyện ý cha được nên. Thứ ba, ở đất như trời. Chúng ta thường nghe nói vỡ kế hoạch, không đạt chỉ tiêu, cháy tiến độ, nhưng đó là cuộc sống trên đất. Chúa dạy chúng ta cầu nguyện ý cha được nên ở đất như trời, nhắc chúng ta nhớ rằng Ngài là đấng toàn năng, chắc chắn ở trời ý cha luôn được thành tựu cách trọn vẹn tuyệt đối. Và Ngài muốn khích lệ chúng ta rằng dưới đất này, dù cuộc đời có ra sao, hoàn cảnh có thế nào thì ý cha dưới đất chắc chắn cũng sẽ thành tựu như ở trên trời vậy. Con dân Chúa phải thấy được sự khích lệ rất lớn khi cùng nhau cầu nguyện chung, vì ở dưới đất này có thể thất bại đối với con người, nhưng với Chúa thì tất cả đều sẽ được nên ở đất như trời. Xin đừng ai cầu nguyện chung với nhau nhưng lại để cho hoàn cảnh đánh gục trong cuộc sống, khiến cho sa sút đức tin, lui đi hoặc sa ngã. Một điều chúng ta cần lưu ý là ý cha được nên ở đất như trời không phải do Chúa hô biến, như chuyện ông tiên, bà tiên hơ chiếc đũa thần là mọi sự xảy ra cách tốt đẹp. Nhưng cần biết Chúa dựng nên con người và Ngài muốn hoàn thành ý định của Ngài trên đất qua tạo vật của Ngài, qua bạn và tôi. Chúa đã ban lời Ngài cho nhân loại. Qua lời Chúa, Ngài bày tỏ mọi chương trình, ý định của Ngài về quá khứ, hiện tại và tương lai của con người cách tỏ tường. Cơ đốc nhân cần tìm biết ý Chúa mỗi ngày qua việc đọc, học lời Chúa. Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn, dạy dỗ chúng ta hiểu rõ ý Chúa để vâng theo. Khi cầu nguyện, ý cha được nên ở đất như trời, hãy tự nhủ lòng, luôn tìm biết ý Chúa trong lời Kinh Thánh và qua sự tương giao với Ngài để thuận phục ý Chúa cách trọn vẹn và sống bình an trong niềm tin đắc thắng.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con,
giúp con đức tin thêm nhiều,
cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới.
Vào lòng và cất đi những gánh nặng để cho tâm linh chúng con được trọn vẹn đến với cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh